Chương 37, tộc trưởng thủy tộc không biết bao lâu, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã tỉnh dậy. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn ngây người bất động, giống như một bức tượng. Đó là bởi vì, sau khi tỉnh dậy, Tôn Ngộ Không muốn kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Trước đó, hắn đã bất chấp hậu quả để vận dụng kim thần thạch, và hắn lo lắng rằng nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho mình. Nhưng khi hắn kiểm tra, hắn phát hiện ra rằng kim thần thạch đã biến mất khỏi đan điền của mình, thay vào đó, chỉ còn lại một lượng tinh khiết đang xoay tròn trong đan điền của hắn. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không tỏ ra nghi ngờ, kim thần thạch đâu? Hắn nhớ rõ rằng, trước khi hôn mê, kim thần thạch đã có một chút dấu hiệu dung hợp. Nhưng đó chỉ là dấu hiệu, và nó vẫn chưa thực sự dung hợp với cơ thể của hắn. Nhưng bây giờ, có vẻ như kim thần thạch đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể của hắn, và chỉ còn lại một lượng tinh khiết đang lơ lửng. Điều này chứng tỏ rằng Tôn Ngộ Không đã nắm giữ Kim Chi Đại Đạo. Trên thế gian này, có 3.000 đại đạo và vô số tiểu đạo. Để trở thành thánh nhân, một người phải chứng đạo để thế gian này thừa nhận họ là một thành viên của đại đạo. Chỉ khi đó, họ mới có thể trở thành bất tử bất diệt chí tôn thánh nhân. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị chém tam thi để chứng đạo. Nhưng trong trận chiến sau đó, hắn đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế hủy, đi thần đấu chiến thắng Phật. Nên hắn buộc phải chứng đạo bằng pháp tắc. Sau đó, kim thần thạch của Na Tra tan vào cơ thể Tôn Ngộ Không, kích hoạt lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính bản mệnh của hắn, và hắn đã trở thành thánh nhân. Hắn thậm chí còn thăng cấp trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong lên trung vị thánh nhân. Đây là sức mạnh pháp tắc khổng lồ ẩn chứa bên trong ngũ thải thần thạch. Và bây giờ Tôn Ngộ Không đã thực sự dung hợp với kim thần thạch, và nắm giữ pháp tắc kim thuộc tính, cũng chính là Kim Chi Đại Đạo trong 3.000 đại đạo. Từ bây giờ, Tôn Ngộ Không có thể tùy ý biến thân thành thân cự viên, và không cần phải lo lắng về việc linh lực kim thuộc tính gây tổn thương cho mình nữa. Chiến lược của Tôn Ngộ Không đã tăng lên gấp 10 lần. Đến bây giờ, hắn đã nắm giữ 2 trong số 5 thần thạch, và thần thạch thuộc tính thủy cũng sắp đến tay hắn. Trước đó, Tôn Ngộ Không còn lo lắng rằng việc hắn không thể luyện hóa thần thạch thuộc tính kim sẽ ảnh hưởng đến việc hắn luyện hóa thần thạch thuộc tính thủy. Nhưng bây giờ, hắn biết rằng không chỉ không có ảnh hưởng, mà nó còn trở thành một sự giúp đỡ lớn, Trong thế giới ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tôn Ngộ Không vốn là thuộc tính thổ, vì vậy việc hấp thụ thần thạch thuộc tính kim là dễ dàng nhất. Và nắm giữ pháp tắc thuộc tính kim, việc hắn hấp thụ và dung hợp thần thạch thuộc tính thủy giống như một việc nhỏ. Sau khi biết mình đã thành công dung hợp thần thạch thuộc tính kim, Tôn Ngộ Không bắt đầu dò xét thân thể của mình. Nắm giữ Kim Chi Đại Đạo cũng có nghĩa là nắm giữ công kích và phòng thủ sắc bén và cứng rắn nhất trên thế giới. Chắc chắn thân thể của hắn sẽ đạt đến một cấp độ khủng khiếp. Nếu không sai, theo ý thức của Tôn Ngộ Không, hắn phát hiện ra rằng trình độ phòng thủ của cơ thể hắn, bao gồm da, lông và cơ bắp, chắc chắn đã tăng gấp 10 lần. Trên thế giới này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những kẻ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đồng thời, sức mạnh tấn công của hắn cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cấp độ của cơ thể hắn không tăng, vẫn là thánh nhân cấp cao. Nhưng Tôn Ngộ không tin rằng mình bây giờ chắc chắn có thể đánh bại 5 bản thân trước đây. Chỉ sợ bản thân trước đây của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng thủ hiện tại của hắn. Sự khác biệt này không thể không lớn. Sau một thời gian dài, Tôn Ngộ không mới mở mắt ra. Hắn không ngờ rằng chỉ một vệt kim quang đã có thể giúp hắn đạt được lợi ích to lớn như vậy. Lúc này, một giọng nói từ hư không vang lên, ha ha, đại thánh, đi qua ánh sáng thanh khiết của Hồng Hoang, chắc chắn thực lực của ngươi đã tiến bộ một lần nữa. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn về hư không, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, thủy tộc có ơn. Tôn Ngộ Không tự nhiên khắc cốt ghi tâm, không gian rung động, một lão giả mặc áo xám xuất hiện từ hư không, đó chính là thủy tộc tộc trưởng hiện tại. Thủy Hư Vô mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, không ngừng gật đầu. Đại thánh, mọi sự đều do trời định, đại thánh không cần lo lắng. Nhìn thân thể của đại thánh hiện tại, chắc chắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Nếu Khuyển Tử lại đánh với đại thánh một trận, chắc chắn căn bản không thể làm tổn thương đại thánh. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức từ giường ngọc nhảy xuống, hai tay hắn chắp lại, hướng Thủy Hư Vô hành lễ. Trước đây Ngộ Không không biết tình huống, quá mức lỗ mãng, thương tổn cái kia Bát Thần Viêm, bây giờ lại nhận được thủy tộc đại ân. Thực lực đã đạt đến trình độ này, mong rằng lão trượng nhận lấy lễ bái của Ngộ Không. Thủy Hư Vô không né tránh, mà chính là nghiêm túc nhận lấy lễ bái. Ông không nói gì thêm, chỉ nói thủy tộc đã chờ đợi thủy hệ, thần thạch hàng trăm ngàn năm, không có một chút thay lòng đổi dạ nào. Phần công lao này cũng đáng Tôn Ngộ Không hành lễ. Lễ bái kết thúc, Tôn Ngộ Không đứng dậy. Hắn chợt đỏ mặt, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm thủy hệ thần thạch. Nhưng những hành động trước đó của hắn đã khiến hắn không thể mở miệng yêu cầu thủy hệ thần thạch. Hắn tin rằng với thực lực của thủy tộc, họ chắc chắn biết thủy hệ thần thạch ẩn chứa sức mạnh to lớn. Và bây giờ, nếu hắn đột nhiên yêu cầu, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn không có ý tốt. Dường như nhìn ra sự quẫn bách của Tôn Ngộ Không, Thủy Hư Vô khoát tay nói, Đại Thánh, ngồi xuống đi. Chuyện thủy hệ thần thạch không cần vội, chậm một chút hay sớm một chút cũng không sao. Chẳng lẽ Đại Thánh không có vấn đề khác muốn hỏi sao? Tôn Ngộ Không chợt nhớ ra, đúng vậy, hắn vẫn còn chuyện về Hoa Quả Sơn muốn hỏi, hậu tôn hậu tử của hắn đã đi đâu? Tôn Ngộ Không vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Thủy Hư Vô, lão trượng. Ngộ Không có một vài thắc mắc, mong rằng lão trượng có thể giải đáp, Hoa Quả Sơn của ta hiện tại ở đâu, nhưng hậu tử hậu tôn và yêu tộc trên núi đã đi đâu? Hai khối thần thạch còn lại đang ở đâu? Ha ha, Đại Thánh đừng vội, để lão trượng giải thích cho người. Chắc hẳn Đại Thánh trước đó đã nghĩ rằng Hoa Quả Sơn đã bị Tây Thiên Phật Môn hủy diệt đi. Nhưng suy nghĩ như vậy cũng không tệ, bởi vì Phật Môn thực sự đã hủy diệt một tòa Hoa Quả Sơn. Nhưng tòa Hoa Quả Sơn đó không phải là thật, mà là do tộc trưởng Yêu Mộng Mộng ô hợp sức toàn tộc tạo ra một tòa huyễn thuật Hoa Quả Sơn. Huyễn thuật quá mức cường đại, nên ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng không phát hiện ra đó là giả. Mà Hoa Quả Sơn thật sự đã bị thủy tộc sử dụng Đại Tu Di Truyền Tống Pháp Trận chuyển đến Yêu Tịnh Xuân trước đó. Nhưng Đại Tu Di Truyền Tống Pháp Trận của thủy tộc chỉ có thể truyền tống vật chết, nên yêu tộc và hầu tử hầu tôn trên Hoa Quả Sơn đành phải rời đi một mình. Nếu không, tất cả họ sẽ chết trong không gian truyền tống. Nói đến đây, Thủy Hư Vô ngừng một lát, Tôn Ngộ Không cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn chỉ là suy đoán tòa Đại Sơn vừa rồi là Hoa Quả Sơn, nhưng chưa có xác định, nên tâm lý luôn có một chút do dự. Bây giờ, nghe được tộc trưởng thủy tộc chính miệng thừa nhận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Hư Vô tiếp tục nói, sau khi Hoa Quả Sơn bị chúng ta di dời đi, tộc trưởng một cảnh tịch của một linh tộc đã mở ra thế giới chi thụ, chí tôn thần khí của một linh tộc đem những yêu tộc còn lại lấy đi. Hiện tại những hậu tử hậu tôn của ngươi đang ở Tàn Mộc Sâm Lâm ở cực đông, mà mục tiêu tiếp theo của ngươi cũng là Tàn Mộc Sâm Lâm. Nơi đó có khối thần thạch thứ tư mà ngươi cần, nhưng trước đó ngươi phải hấp thu và dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch của ta, nếu không ngươi sẽ không thể đạt được thần thạch hệ mộc. Tôn Ngộ Không nghe xong ngây ngốc nửa ngày. Hóa ra trong thời gian hắn không biết đã xảy ra rất nhiều chuyện, và những chuyện này không chỉ hắn không biết rõ tình hình, mà ngay cả tất cả mọi người cũng không phát hiện ra. Thượng cổ yêu tộc thật sự cường đại như thế sao? Thủ đoạn thâu thiên hoán địa của họ cũng bá đạo, nhưng mà năm đó cường đại như thế yêu tộc đều kém chút bị diệt, kẻ thù của yêu tộc lại biết cường đại cỡ nào? Những câu hỏi liên tiếp này khiến lòng tin của Tôn Ngộ Không dao động vài phần, nhưng sau đó lòng tin dao động nhất thời kiên định. Cho dù cường đại hơn nữa thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ hắn không thể mạnh mẽ hơn bọn họ sao? Dựa vào cái gì mà không phải hắn đứng trên đầu của họ? Nguyên lai, ở trong đó còn có như vậy khúc chiết. Thủy tộc chẳng những cùng ta có đại ân, càng là đối với toàn bộ Hoa Quả Sơn có ân. Lão trượng, Tôn Ngộ Không thề cho dù chết, cũng phải để yêu tộc một lần nữa bày ra thượng cổ yêu tộc vinh diệu. Quyết tâm vô cùng kiên định, tự hồ kinh động trời xanh. Cùng lúc đó, Phật Môn, một hòa thượng đầu trọc, cưỡi trên đầu hỏa ngưu hạ giới. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, giết Tôn Ngộ Không.